quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, phần lớn các bà nội trợ đều chọn gạo tẻ để nấu cơm thay vì ăn gạo lứt, bởi sắc trắng của gạo tẻ làm cho bữa ăn bắt mắt và ngon miệng hơn. Tuy nhiên, chúng ta không thể nào không sử dụng gạo lứt nếu như chúng ta biết rằng những lợi ích mà gạo lứt có thể mang lại cho sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về gạo lứt. Đầu tiên, trong gạo lứt có chứa thành phần selenium, là một chất có thể làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và bệnh viêm khớp. Thứ hai đó chính là một tách gạo lứt có thể cung cấp khoảng 80% nhu cầu mangan hàng ngày cho cơ thể. Vì tính chất chống oxy hóa, mangan giúp theo dõi các hoạt động của tế bào gốc tự do, có thể gây hại cho tế bào trong cơ thể, nguyên nhân dẫn đến ung thư. Vì vậy, việc bổ sung mangan vào chế độ ăn uống là một lựa chọn hợp lý. Thứ ba đó chính là dầu tự nhiên chứa trong gạo lứt rất có ích cho cơ thể vì giúp trung hòa lượng cholesterol. Thứ tư, hàm lượng chất xơ trong gạo lứt giúp ruột hoạt động trơn tru hơn. Từ đó hệ thống tiêu hóa sẽ khỏe mạnh. Gạo lứt cũng được coi là một chất bổ sung hoàn hảo trong các bữa ăn hàng ngày cho những người có mong muốn có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn làm cho bụng cảm giác no. Thế nên, tự động chúng ta sẽ chia nhỏ bữa ăn đúng theo nhu cầu của cơ thể, cần trong một lần ăn, nhờ đó mà kiểm soát được cân nặng tối ưu. Thứ năm đó chính là gạo lứt được coi là gạo nguyên cám. Bởi vì không bị mất đi chất dinh dưỡng trong quá trình sản xuất, theo các chuyên gia, ngũ cốc nguyên hạt làm giảm sự tích tụ mảng bám trên động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cholesterol cao. Thứ sáu, một phát hiện không ngờ khác là gạo lứt có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Bởi vì từ trước tới nay, người chúng ta thường nghĩ rằng các chất chống oxy hóa phải đến từ các loại trái cây giàu vitamin C như là dâu, việt quất và rau cải. Nhưng trong gạo lứt chất này còn cao gấp nhiều lần hơn so với các loại rau quả kể trên. Thứ bảy đó chính là gạo lứt là một trong những thức ăn chứa nhiều chất xơ, nằm trong danh sách những loại thực phẩm chống ung thư hiệu quả. Những sợi xơ này sẽ bám vào các chất gây ung thư và các chất độc trong cơ thể, từ đó loại bỏ chúng ra ngoài bằng đường tiêu hóa. Thứ tám, gạo lứt sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu, do đó nó là một thực phẩm tuyệt vời với những người bị bệnh tiểu đường. Nghiên cứu này cho thấy những người ăn nửa chén gạo lứt hàng ngày sẽ giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường 60%. Mặt khác, những người tiêu thụ gạo trắng thường xuyên tăng cơ hội phát triển bệnh tiểu đường lên 100 lần. Kính thưa quý vị, cuối cùng, gạo lứt thực sự là một món ăn tuyệt vời cho cả chế độ ăn chay và chay thuần. Nó có thể được sử dụng như là một loại gạo trắng thay thế trong hầu hết tất cả các công thức nấu ăn chay và cung cấp hương vị đầy đủ, phong phú và hấp dẫn. Bột gạo lứt còn có thể được sử dụng làm nhiều loại bánh chay, bánh mì và các loại bánh nướng khác.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trên mây vinh hiển đã kỳ. màn bóng thiên đình. Tình yêu thâm sâu nay nơi che giấu tâm linh tôi, cánh tay Giêsu che luôn không thôi, cánh tay an toàn phủ trọn đời.
Kính thưa quý ông bà chị em, một hôm có một chàng thanh niên vào rừng đốn củi. Đến trưa, anh nằm nghỉ dưới một gốc cây cổ thụ, nhìn lên thấy cành lá xum xuê, song quả đa thì rất nhỏ. Anh ra nghĩ rằng, sao cây thì rất lớn mà trái rất nhỏ. Nếu tôi mà là ông trời, tôi sẽ làm cho nó mang một trái lớn như trái bí và lá to như trái chuối, thế mới cân xứng. Anh nghĩ rằng tại sao thân cây bí yếu ớt mà phải mang những cái trái lớn, và cây chuối không cứng rắn mà phải mang lá to như cái tấm phản. Phải chăng mọi vật ngẫu nhiên mà có? Rồi người thanh niên này ngủ thiếp đi. Đang lúc ngủ say, có một cơn gió lớn thổi mạnh làm rớt giữa mặt anh một quả đa. Anh giật mình tỉnh dậy. Anh nghĩ rằng may quá, nếu mà trái đa lớn như trái bí là hôm nay anh đã không thể sống sót được. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, chúng ta sống trong một thế giới tuyệt đẹp, một thế giới phong phú. Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời, một thế giới rất đầy những thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau đậu, nước uống, có rất nhiều loài cá, có rất nhiều loài chim, rồi các cái loài thú khác ở trên mặt đất. Một thế giới phong phú với các nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp và trang trí, vàng, bạc, kim cương, ngọc quý, xăng dầu, than đá. Rồi thế giới chúng ta không chỉ như vậy, cảnh trí rất là đẹp, rừng cây trùng điệp, núi non hùng vĩ, những bông hoa xinh tươi, khoe sắc thắm. Một thế giới đầy dẫy những sinh vật sống động. Và trên thế giới chúng ta có những con người khôn ngoan, xinh đẹp. Chúng ta muốn tìm hiểu thế giới từ đâu mà có, nguồn gốc loài người như thế nào. Có người cho rằng sự việc xảy ra phần lớn là do yếu tố ngẫu nhiên, tự nhiên. Mọi vật tự nhiên mà có, và không có đấng nào tạo nên cái vũ trụ này. Nếu mà một đêm mình ngủ dậy, người ta chỉ cho mình thấy là nguyên cái tòa cao ốc mọc lên, chúng ta không bao giờ tin được. Phải có những kiến trúc sư, những kỹ sư xây dựng, những người thợ xây, những người thợ mộc, vân vân, họ mới có thể hoàn thành công trình đó. Và những công trình này còn đơn giản hơn là trái đất chúng ta với muôn loài vạn vật. Rồi có người chủ trương rằng thế giới và nhân loại tiến hóa sau bao nhiêu triệu năm mới trở nên như ngày hôm nay. Người khác thì tin rằng mọi vật phát xuất từ bốn yếu tố: gió, lửa, nước và đất. Nhưng bốn thứ này từ đâu mà có? Ai tạo nên chúng? Có thể nào những yếu tố như gió, lửa, đất và nước tự tổ chức để làm thành tạo vật ở trong thế gian này chăng? Nếu chúng ta tháo nhiều linh kiện của một cái đồng hồ, mình lắc 1.000 năm, 2.000 năm, nó không bao giờ tự động ráp lại và lên dây thiều để đồng hồ có thể chạy được, mà phải có bàn tay của một con người. Như vậy thì những bộ phận của một đóa hoa, của cây cối và bao nhiêu phần ở trong cơ thể con người, bao tử, tim, gan, ruột, não, mắt, vân vân, không thể nào tự nhiên nó có thể sắp xếp một cách hoàn mỹ như vậy. Có thể vì nhiều người không thấy được quyền lực tạo dựng nên cây cỏ hay bông hoa mọc, nên tin rằng tự nhiên nó có. Nhiều người khác không biết được chưa thấy đèn đường bật sáng mỗi đêm vào lúc trời tối. Người này không thấy ai châm dầu và thắp sáng những ngọn đèn này, nên nghĩ rằng những ngọn đèn ấy tự nhiên cháy sáng với nhiên liệu riêng của chúng. Mà người này không biết rằng những sợi dây nối liền những bóng đèn kia với một máy phát điện và làm cho đèn cháy sáng mỗi đêm. Chúng ta thấy đèn sáng nhưng chúng ta đã không thấy được dòng điện chạy trong dây điện. Nhưng thật sự nó có dòng điện. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta không thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng quyền năng này to lớn và có thật, như một chiếc máy phát điện trong thành phố là có thật. Đây chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tạo nên thế gian của chúng ta. Ngài đã tô điểm ngàn hoa với muôn màu rực rỡ. Ngài đã làm cho mây trắng giăng cho trời xanh để làm nhẹ nhàng đôi mắt của Ngài. Ngài là kiến trúc sư của vạn vật, từ mặt trời cho đến những côn trùng, cho đến những tế bào, cho những loài vi trùng nhỏ bé. Ngài đã treo trái đất trong khoảng không và tô điểm từng cánh bướm tuyệt đẹp. Ngài tạo nên núi non hùng vĩ và những nguyên tử nhỏ bé, các electron quay xung quanh nhân của nó. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đây là câu đầu tiên khởi đầu cho Kinh Thánh. Có bao giờ chúng ta tự hỏi Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ, thế giới, con người như thế nào? Ngài phải mất bao nhiêu thời gian để thực hiện? Một vật được tạo ra nhanh chóng bởi lời của Ngài. Trong Thi Thiên đoạn 33 từ câu 6 đến câu 9: các tầng trời được làm nên bởi lời của Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Và Kinh Thánh nhấn mạnh rằng: vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Câu này không có nghĩa là Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật trong vũ trụ cùng một lúc. Đây chỉ nói đến phương pháp sáng tạo của Ngài. Ngài chỉ cần phán một lời, nói lên một ý muốn của Ngài thì các phân tử liền dâng theo ý Ngài. Nếu nói rằng phải mất hàng triệu năm để thực hiện việc tiến hóa của tạo vật trên địa cầu là chúng ta đã đặt giới hạn cho quyền phép của Thượng Đế. Ngài có thể dừng thời gian nếu Ngài muốn. Ngài cũng có thể hủy bỏ cả thời gian, vì Ngài không phải lệ thuộc vào thời gian, vì Ngài là đấng sáng tạo. Đấng tạo hóa đời đời và quyền năng của chúng ta có thể dựng nên thế giới trong một khoảng khắc bởi hơi thở của miệng Ngài. Nhưng khi quyết định sáng tạo mọi vật trên địa cầu, Ngài muốn dùng 6 ngày để hoàn thành. Đó là đặc quyền của Ngài. Ngài không cần đến 6 ngày, chỉ 6 phút, 6 giây là cũng quá đủ. Tại sao Ngài đã dùng 6 ngày mà không dùng 6 năm hoặc 6 triệu năm? Khi chúng ta đọc hai đoạn đầu trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ hiểu rõ Ngài có một chủ đích đặc biệt. Đây chúng ta tóm lược hai đoạn sách đó. Lúc đó đất ở trong sự mờ tối, ngày thứ nhất Ngài phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5, chúng ta thấy Ngài đã làm hai việc: Ngài dựng nên sự sáng và Ngài đặt tên cho ngày và đêm. Ngày thứ hai Ngài phán phải có khoảng không trong câu 6, tức thì có khoảng không xuất hiện giữa nước và mây trời. Ngày thứ ba Ngài phán đất khô và biển cả xuất hiện. Ngài cũng dựng nên các loài cây cỏ trên mặt đất, từ câu 9 đến câu 12. Ngày thứ tư Đức Chúa Trời phán phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, tức là mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao xuất hiện, trong câu 14 đến câu 19. Mặt trời để chiếu sáng ban ngày, và mặt trăng và các ngôi sao để soi sáng ban đêm. Ngày thứ năm thì Đức Chúa Trời dựng nên loài chim, các loài cá đủ mọi màu sắc, hình thể và kích thước. Ngày thứ sáu Đức Chúa Trời dựng nên các loài thú ở trên mặt đất, súc vật, côn trùng và thú rừng. Thế giới Ngài sáng tạo thật tuyệt mỹ, và mọi vật Ngài dựng nên rất là tốt lành. Chúng ta biết rằng đến ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời còn sáng tạo một tác phẩm đặc biệt. Khi mọi vật đã sẵn sàng cho tác phẩm này, Đức Chúa Trời phán trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người. Chúng ta, vì Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Cha, Đức Con là Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Ba đấng đã cùng làm nên trái đất của chúng ta và muôn loài vạn vật. Khi mà trái đất chúng ta đã có không khí để thở, đã có sự sáng cho trái đất, đã có lương thực cho người dùng, đã có những cảnh đẹp, đã có tiếng chim hót và muôn thú để nô đùa với người, thì trong câu 27, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài đã dùng đất nắn nên thân thể người nam và chính hai bàn tay Ngài. Kế đó Ngài cúi xuống sát mặt người, hà sanh khí của Ngài vào lỗ mũi, và người trở nên một loài sanh linh. Đức Chúa Trời đặt tên Adam là người, tiếng Hebrew. Khi Adam xuất hiện, người thấy mặt của Đức Chúa Trời đầu tiên. Đoạn Ngài nâng người lên và chỉ cho xem thế gian tuyệt mỹ mà Ngài đã dựng nên cho Adam. Ngài ban cho loài người quyền quản trị loài cá biển, loài chim trên trời cùng các vật sống ở trên mặt đất. Và chúng ta thấy rằng không có loài thú nào ở trên mặt đất, không có loài chim trời nào và không có loài cá nào có thể khôn ngoan hơn con người. Ngài đã đem chúng đến cùng Adam để người đặt tên cho muôn loài. Adam thấy mọi loài thú đều có bạn đời, còn mình thì lẻ loi. Đức Chúa Trời biết được tư tưởng của người, cho nên Ngài nói trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, loài người ở một mình thì không tốt. Và Ngài khiến Adam ngủ mê, cắt một xương sườn và lắp thịt vào. Ngài dùng xương sườn đó làm nên một người nữ cho Adam. Niềm hân hoan của Adam thật trọn vẹn. Đức Chúa Trời thỏa lòng biết bao khi thấy Adam và vợ người là Eva tay trong tay, nhẹ bước dạo trong một thế giới tuyệt đẹp mà Ngài đã dựng nên dành cho họ. Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva theo hình ảnh của Ngài, với đặc trưng mà Ngài ban cho loài người có sự suy tư, lựa chọn, thương nhớ, yêu đương. Quả thật họ được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ là mão triều của công cuộc sáng tạo của Ngài, và họ quan trọng hơn mọi loài vật ở trên đất. Họ có con trai, con gái, và Ngài yêu mến họ vô cùng. Thoạt đầu con người rất hoàn hảo, nhưng con người đã sa ngã. Con người đã bị sự cám dỗ của Satan là ma quỷ, xa lánh Đức Chúa Trời. Và suốt 6.000 năm trôi qua, con người đã chìm đắm trong tội ác. Khi sáng tạo loài người, Đức Chúa Trời đã hoàn thành ý định của Ngài đối với địa cầu. Ngài tạo nên trái đất này để dân ở, trong Ê-sai đoạn 45 câu 18. Đức Chúa Trời là vị thần phước hạnh, là đấng sáng tạo. Ngài dựng nên thế giới cho một giống dân phước hạnh sinh sống. Ngài muốn chia niềm vui và sự hạnh phúc cho con cái Ngài. Khi tạo nên Adam và Eva, Đức Chúa Trời truyền cho họ phải sinh sản để có dân cư trên khắp mặt đất. Và tới giai đoạn này, dân số địa cầu đã có 7 tỷ người. Kính thưa quý ông bà chị em, câu hỏi quan trọng rằng tại sao Đức Chúa Trời chỉ dùng 6 ngày để tạo thế? Và chính Ngài đã trả lời trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 20 câu 11: vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho Ngài nghỉ và làm nên ngày thánh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 thuật lại sự tích như sau: ấy vậy, trời đất và muôn vật dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7 Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Đây là chu kỳ một tuần lễ, không phải vì lợi ích của Ngài mà vì lợi ích cho con người. vì lòng ưu ái với con người. Mỗi ngày thứ bảy, Ngài gọi là ngày Sa-bát, là phần nghỉ cho phần thể xác, là ngày bồi dưỡng cho phần thuộc linh của loài người. Ngày này được biệt riêng làm ngày thông công với đấng tạo hóa. Ngày này mọi người không phải lo âu với công việc thường ngày. Con người được cùng đi, cùng trò chuyện với Chúa, suy gẫm về sự nhân từ, lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Đây là một kế hoạch tuyệt diệu để vĩnh viễn kết chặt con người với Đức Chúa Trời. Nếu Adam, Eva và con cháu họ thực hiện theo đúng chương trình, thì họ đã tránh được vô số đau khổ, hệ lụy của thế gian. Và họ đã nhận được những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Ơn phước ấy không chỉ dành riêng cho Adam, Eva. Ngài dành nhiều ơn phước tuyệt vời cho ngày Sa-bát là ngày kỷ niệm duy nhất, vĩnh cửu cho việc sáng tạo. Và chúng ta có thể hưởng những ơn phước ấy nếu chúng ta giữ ngày thứ bảy theo lệnh truyền của đấng tạo hóa. Kính thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời đã tạo nên thế gian này cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm nên một tuần lễ cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, họ có đủ tất cả để được phước hạnh. Họ là một cá nhân toàn thiện trong một thế giới toàn thiện. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta cầu mong chúng ta được có mặt trong thiên đàng, trong ngày mà Đức Chúa Giêsu phục lâm ở trên đất, để Ngài dựng lại một thế giới mới, và chúng ta là những người vinh dự ở trong thiên đàng mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Cầu Chúa ở cùng quý bà chị em. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.